Tự tánh, hai thứ vô ngã đều là đại thừa, là đệ nhất nghĩa. Cái chia làm hai, B1 chỉ năm pháp chuyển biến có ba. A1 bài tướng năm pháp. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn, cúi xin vì nói tướng năm pháp, ba tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt cùng tột. Con và các đại Bồ Tát khác đối tất cả địa thứ lớp tương tục, phân biệt pháp này vào tất cả Phật pháp, vào tất cả Phật pháp cho đến Như Lai tự giác địa. Đó là cái câu hỏi hay là cái lời cầu xin của Bồ Tát Đại Huệ, cầu xin Đức Phật giải thích rõ về cái tướng của năm pháp, của ba tự tánh và của tám thức, của hai cái vô ngã, để cho tất cả vị Bồ Tát phân biệt được tất cả các cái thứ lớp, tất cả địa rồi thứ lớp tương tục, tức là thứ lớp tiến lên, phân biệt cái pháp này rồi vào được Phật pháp, vào được Phật pháp rồi thì đi tới cái Phật địa, đó là Như Lai tự giác địa. Như vậy thì Ngài yêu cầu Phật giải thích rõ ràng về tướng năm pháp, tướng ba tự tánh, tướng của tám thức, tướng của hai thứ vô ngã, để cho chư Bồ Tát nhờ rõ được những cái pháp tướng đó mà tiến lên tu hành từ sơ địa đến Phật địa. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật, xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt rõ tướng, nghĩa là danh tướng vọng tưởng chánh trí như ở đây đầu tiên là Phật nêu lên, nghĩa là nói năm pháp, nói ba cái tự tánh, nói tám thức, nói hai thứ vô ngã, phân biệt cái tướng nó cho rõ ràng á. Thì đầu tiên Đức Phật phân biệt về năm pháp. Năm pháp là gì? Là danh, là tướng, vọng tưởng, chánh trí, như. Đó là năm pháp. Như vậy thì nói tới năm pháp, chúng ta nhớ rõ năm thứ đó đó: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như. Nếu người tu hành tu vào Như Lai tự giác thánh thú, lìa kiến chấp đoạn thường có không vân vân, hiện pháp lạc chánh thọ trụ hiện ở trước. Nếu mà người tu hành nào vào được cái Như Lai tự giác thánh thú thì liền lìa được cái kiến chấp đoạn, kiến chấp thường, kiến chấp có không vân vân. Mà khi lìa được các kiến chấp đó rồi thì hiện an trụ ở trong cái pháp lạc của chánh định, chánh thọ tức là chánh định, nó là an trụ trong cái chánh định pháp lạc. Đại Huệ chẳng giác năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã, hai vô ngã tự tâm hiện ngoại tánh, là phàm phu vọng tưởng, chẳng phải chư hiền thắng. Cái câu tổng kết Đức Phật liền nói rằng, người nào mà không giác ngộ được năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai cái vô ngã, đều là tự tâm mình hiện ra cái hình tướng bên ngoài. Thì như vậy, nếu mà không giác ngộ được cái điều đó đó, thì người đó là phàm phu vọng tưởng, chẳng phải chư hiền thánh. Đó là vọng tưởng và phàm phu, chứ không phải là hiền thánh. Như vậy thì mình ở đây giác chưa? Chắc chưa. Chưa, cho nên mình nó thuộc cái loại phàm phu. Ở đây giải thích rõ thêm. Đây hỏi năm pháp, tự tánh thức, hai vô ngã, cứu cánh sai biệt, hỏi chung bốn thứ, đáp riêng bài năm pháp. Trên tuy mỗi pháp rành rõ, mà ý thì ba thứ đều vào năm pháp. Giác, danh, tướng, vọng tưởng không có tự tánh, liền hay phát minh chánh trí, chứng được như như. Như vậy thì ở đây Ngài Hàm Thị Ngài nói rõ năm pháp đó. Nếu chúng ta giác được danh, tướng với vọng tưởng, ba cái này là không có thực thể, nó là hư dối, thì liền hay phát minh được chánh trí. Như vậy đó là mình sáng được cái chánh trí. Mà chánh trí mình sáng được rồi thì sẽ chứng được như như. Thì như vậy đơn giản quá chừng, phải không? Danh, tướng, vọng tưởng, ba cái đó mình biết nó là không thiệt, là giả dối, mình giác ngộ như vậy thì đó là chánh trí. Mà từ chánh trí đó sẽ đưa mình tới như như. Thì bây giờ cái điều này thử hỏi tất cả chúng ta, nếu dùng trí tuệ quán sát thì có ai thấy danh tướng vọng tưởng thiệt không? Danh là cái tên, tướng là cái hình sắc. Ở sau này sẽ giải thích. Bây giờ mình nói trước cho dễ hiểu. Phàm cái gì có hình có sắc thì gọi đó là tướng. Thí dụ như cái đồng hồ, thì cái đồng hồ này là tướng. Tên đồng hồ là danh, phải không? Như vậy thì danh và tướng, hai cái đó, rồi mình khởi phân biệt, nói đồng hồ này đẹp xấu thì gọi đó là gì? Là vọng tưởng. Thì ba cái đó đều là không thiệt hết. Tại sao? Chính cái bản thân đồng hồ nó không có nguyên thể, mà do nhiều bộ phận ráp lại, phải không? Từng cây chốt, từng miếng kiếm, từng cây kim, nhiều thứ ráp lại thành cái đồng hồ, chứ thực thể đồng hồ không có. Mà đã là duyên hợp nó mới có, thì cái có nó là thiệt hay là không thiệt? Đợi duyên hợp mới có, cho nên cái có đó là không thiệt. Thì như vậy cái tướng đó là không thiệt rồi, phải không? Mà trên tướng không thiệt mà đặt cái danh thiệt không? Thứ danh nó cũng không thiệt luôn. Mà danh không thiệt, rồi mình lại còn nói trên cái tướng cái danh đó mình phân biệt nó là đẹp là xấu, thì cái phân biệt đó thiệt không? Như vậy ba thứ nó là một chùm không thiệt. Mà một chùm không thiệt đó mình biết quả nó là không thiệt, đó là giác. Không thiệt mà tưởng nó thiệt là mê. Giác là chánh trí. Mà do mình biết nó là không thiệt, cho nên đối với cái đồng hồ mình không có tham luyến, mình không có mong mỏi, thì đó nó không có khởi cái vọng tưởng tìm cầu. Còn nếu mình thấy nó là thiệt, là quý, thì mình khởi cái vọng tưởng tìm cầu. Mà khởi vọng tưởng tìm cầu thì tự nhiên mình sẽ sanh ra cái gì? Nếu khởi vọng tưởng tìm cầu thì tâm mình nó loạn động, phải không? Nhưng mà loạn động thì tức là vọng tưởng. Còn nếu không tìm cầu thì tâm mình nó yên lặng. Yên lặng tức là nhún nhún. Nó đơn giản như vậy. Thì từ một cái đồng hồ, rồi chúng ta đi ra trở lại con người. Con người của mình, thân tứ đại hòa hợp này thiệt không? Nếu dùng trí mà xét thì thấy thanh tứ đại hòa hợp là không thiệt. Nhưng mà bây giờ mình thấy thiệt không? Nó duy hợp cho nên không thiệt, mà cái si mê mình thấy nó là thiệt. Nếu nó thiệt thì nó còn hoài, còn cái này nó
giờ trang cái thanh tứ đại này, cha mẹ tâm ra ba hôm sẽ đặt cái tên gì đó, tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó,
thì cái đó gọi là trang cái thanh tứ đại, gọi đó là tướng, mà trên thân đó đặt cái tên gọi là danh. Rồi từ cái tướng, cái danh đó mà ai động tới cái tướng chống cự lại, mình quán hờn họ, mình nghĩ suy cách này cái kia đối phó, thì đó là gì? Là vọng tưởng. Thì như vậy ba cái đó, danh tướng vọng tưởng, đều là không thiệt. Vậy mà mình chấp nó thiệt, phải không? Bởi chấp nó thiệt cho nên Phật gọi đó là ngu si, phàm phu. Phàm phu đã là tệ rồi, mà phàm phu ngu si nữa chứ, phải không? Chứ không phải phàm phu mà phàm phu cái hạng mà sáng sáng đó. Phàm phu này là phàm phu ngu si. Tại sao? Bởi vì cái giả mà lầm tưởng là thiệt, không ngu là gì, phải không? Mà bây giờ đó, quý vị thấy cái danh của mình nó nhiều khi nhiều danh quá chừng. Danh ba má đặt, để vô chùa cái được cái danh của thầy đặt nữa, phải không? Là cái danh nào cũng chấp hết trời. Cái danh cũ cũng chấp, cái danh mới cũng chấp. Ai động tới cái danh đó cái là mình thấy là động tới mình rồi, động tới cái giá trị của mình. Do đó cho nên mình chấp cái danh, chấp cái tướng. Cái tướng này mà ai có cái ý muốn hoại nó, phá hoại nó thì mình chịu không? Mình nhất định là không chịu. Cái danh đó mà ai xúc phạm tới mình chịu không? Nhất định không chịu. Rồi với không có chấp chặt cái danh với cái tướng đó mà bao nhiêu thứ vọng tưởng mới xảy ra chứ có gì, phải không? Nếu thiệt mình không chấp thì vọng tưởng đâu có sanh. Bởi biết rõ danh tướng không thiệt, đó là chánh trí. Bởi vậy nên biết danh tướng không thiệt, đó là chánh trí. Mà chánh trí thì tâm nó không có động, cho nên đi tới như như. Như vậy thì chánh trí và như như thì đó là thánh hiền. Còn thấy danh tướng vọng tưởng thiệt, đó là ngu phu, phải không? Rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta tu á, nó không phải cái gì xa, cái gì lạ, mà đúng như là Lục Tổ nói, Phật pháp bất ly thế gian giác, phải không? Từ ngay như thế gian này, thân chúng ta, cái sự vật chung quanh chúng ta, thấy cái gì cũng biết rõ danh tướng nó là hư dối, vọng tưởng là không thiệt, biết rõ vậy đó là giác cái gì. Thì như vậy đâu có cầu phải tìm tới ở trên mây xanh, ở trên núi rừng gì mới có cái chỗ để giác, phải không? Ngay trước chúng ta danh tướng biết rõ nó không thiệt, đó là chúng ta giác. Biết danh tướng của ngoại cảnh không thiệt, danh tướng của bản thân không thiệt, thì đó là chúng ta giác. Mà chúng ta giác thì đó gọi là chánh trí, mà từ chánh trí đưa tới như như. Còn chúng ta mê thì khởi vọng tưởng, mà vọng tưởng thì luân hồi sanh tử, đó gọi là phàm phu ngu si. Như vậy thì hai bên, một bên mê một bên giác, nó rõ ràng, không có sai chạy, không có xa cách. Bởi vậy mình mới hiểu rõ cái ý nghĩa nó là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chính ngay thế gian đó mà thấy đúng như thật gọi đó là giác, còn thấy sai là thật gọi đó là mê, vậy thôi. Như vậy thì ở đây nên chỉ cho rõ cái chỗ tu mà năm pháp á. Người tu hành này bởi vào tự giác thánh thú, chẳng thấy ngoài tâm có pháp, liền khi ấy xa lìa các kiến chấp đoạn thường có không. Hiện pháp lạc trụ là cảnh giới thánh hiền, chẳng phải phàm phu có phần. Cái người tu hành mà khi mình được tự giác thánh thú, tức là mình tự giác được cái cõi hay là cái cảnh của chư Phật rồi á, thì mới biết rằng ngoài tâm không có một pháp thiệt. Bởi không có pháp thiệt cho nên mình xa lìa các kiến chấp, nào là đoạn, nào là thường, nào là có, nào là không. Mà nếu lìa hết mọi kiến chấp thì tâm mình luôn luôn an trụ ở chỗ pháp lạ. Bởi vì có cái gì buồn, có cái gì khổ à, mà được an trụ cho pháp lạc đó, đó là cái cảnh giới của thánh hiền, chứ không phải cái cảnh giới của phàm phu. Vì vậy mà nói là phàm phu không có phần, nghĩa là phàm phu không tự giác thánh thú, cho nên chẳng giác năm pháp, tự tánh thức hai vô ngã, thải duy tâm lượng, mà ở ngoài tâm riêng thấy pháp tướng, tuy chánh trí như như đều là vọng hiện. À, nếu mình thấy ngoài tâm có cái pháp thực à, thì như vậy đó là mình chưa có giác được cái tự giác thánh thú của chư Phật. Bởi vậy cho nên năm pháp, ba tự tánh, tám thức hai vô ngã, mình tưởng nó có riêng ở bên ngoài chứ không phải từ tâm hiện ra. Mà nếu thấy như vậy thì tuy có chánh trí như như mà đều hiện lên cái hư dối hết, chứ không có được cái chân thật. Đó là giải thích về năm pháp ở đây. Ơ hai chỉ